Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật thứ 9 tiếp theo. Này Xá Lợi Phất, nay Phật là vì ông mà nói tướng vàng ấy, Bồ Tát tham lợn ấy, thế tỳ kheo hiền thiện đến nhà thí chủ mình, liền sanh lòng ganh ghét, giận hờn. Trong lòng dầu giận mà ngoài mặt giả vui đàm luận, lòng thì bỏng sẻn mà thân luôn kỳ cận hầu tiếp, nhưng lại đứng chỗ khuất lọ mắt nhìn, hoặc đem sự chẳng thiệt vu cáo hủy bán. Những hành động như vậy phải biết là nghiệp đạo địa ngục, là gieo giống sanh manh vào nội tâm, là nghiệp sanh biên địa chịu khổ sở, bị báo sanh manh hủy nhục, ngày đêm cực khổ bị người sai khiến. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi nhà thí chủ, nếu khởi lòng tham lẫn ganh tị thì phải suy nghĩ ba điều đáng sợ ấy. Trưởng lão Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lạ thay thật chưa từng có, chư đại Bồ Tát ấy rất là hy hữu mới được gặp Đức Như Lai nói pháp xuất yếu nơi nhà thí chủ sanh tham lẫn ấy. Lành thay Đức Thế Tôn, xin vì hàng thanh văn chúng tôi mà nói chánh pháp, rời lìa tướng tham lẫn nơi nhà thí chủ. Tại sao? Vì thanh văn chúng tôi cũng muốn thoát khỏi báo khổ địa ngục, sanh manh và biên địa, mà được sanh vào Trung Quốc loài người. Chúng tôi đều muốn nghe chánh pháp, xuất ly tham lẫn nơi nhà thí chủ. Xin Đức Thế Tôn chẳng bỏ rơi chúng tôi mà tuyên dạy cho. Đức Phật phán: Lành thay, lành thay, này Xá Lợi Phất, rất là hy hữu. Này các ông có thể an trụ nơi không a vua mà thỉnh hỏi Đức Như Lai về nghĩa như vậy. Lắng nghe Phật sẽ nói cho. Này Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh muốn theo Phật, học Phật Pháp, Đức Phật liền vì họ mà tuyên dạy. Tại sao? Vì những chúng sanh ấy có thể theo Phật tu học, Đức Phật chẳng trái ý họ, quyết hiện ra trước họ để thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh chẳng muốn theo Phật học chánh pháp, nếu Đức Phật thuyết pháp cho họ nghe, họ sẽ chẳng chịu tin mà còn gây nên căn bổn tranh đấu. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát thành tựu lòng tin thanh tịnh, thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, ở nơi Phật Pháp, có lòng tin thanh tịnh lâu ngày, thường thích quán sát, vì muốn cứu tế chúng sanh, nên đến chỗ Phật, ân cần trịnh trọng, hỏi nghĩa giải nghi. Đức Phật có nói pháp chi, đều ưa thích lắng nghe. Nghe pháp xong, lại phát khởi lòng tin sâu rộng, thanh tịnh, vui mừng hớn hở, càng thêm tinh tấn, thọ trì chánh pháp, tu hành đúng pháp. Lạy này Xá Lợi Phất, đời sau các đệ tử của ta ít có tỳ kheo nào thâm tâm mong cầu pháp niết bàn tịch tịnh, phần đông y theo ba sự nghiệp: một là thường thích theo cầu danh lợi thế gian, hai là tham ưa bè đảng theo cầu thí chủ qua lại chẳng ngớt, ba là ưa thích theo cầu nhà cao cửa đẹp, chứa cất của tiền vàng bạc châu báu và các thứ đồ dùng. Đây là y chỉ theo cầu ba sự. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy vì y chỉ ba sự như vậy nên chẳng thoát khỏi ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy chẳng muốn thoát khỏi địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, mà họ trở lại thích siêng tu pháp dứt đường sanh cõi trời. Họ lại siêng làm những sự tranh luận, ly gián, chê mắng lẫn nhau. Họ lại ưa gần các ác hữu, lòng tin chẳng thanh tịnh, bỏ chỗ thanh vắng mà ở nơi náo nhiệt, cùng người tục kết bè đảng. Các nhà tục bảo: Này trưởng lão, nên thường đến nhà, tôi sẽ cung cấp tứ sự cúng dường. Còn các trưởng giả ở nơi thanh vắng ấy chẳng chịu giao tiếp với người tục, chúng tôi làm sao thăm hỏi được? Vì thế nên các tỳ kheo ấy càng thân cận tại gia, cùng nhau chuyện trò, toàn những sự phiền tạp thế tục. Này Xá Lợi Phất, các ác tỳ kheo ấy thích ở chung và giao thiệp với hạng người bất lương, tham trước chỗ ở, chẳng hề di chuyển. Họ tìm nhiều bè đảng và luôn thăm viếng nhà thí chủ, đích thân đi mừng, đi điếu, do đó mà thầm kín thân ái nhau. Khi có khách tỳ kheo đến thì không cung cấp, lại buông lời chê trách phi pháp, mà khách tỳ kheo thiệt là bậc hiền thánh. Ác tỳ kheo ấy cũng chẳng xưng hô, ngài là người đa văn với đức thanh tịnh, cũng chẳng xưng hô, ngài là bậc Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Này Xá Lợi Phất, các ác tỳ kheo ấy ở trong pháp của Phật mà chẳng tu pháp của Phật, không có việc gì khác, chỉ ưa chê bai, mắng nhiếc chẳng thôi. Các người tại gia, bè đảng của ác tỳ kheo ấy lại nói rằng, những khách tỳ kheo chưa hề ở chung và đến lui thân thiện với chúng tôi, cùng kinh lý sự việc với nhau. Vì lẽ ấy, nên chúng tôi chỉ nên cùng các tỳ kheo cựu trụ, bao bọc nhau và mượn oai thế nhau. Này Xá Lợi Phất, vì những lý do ấy, nên các ác tỳ kheo đối với kinh điển này, hoặc hiểu hoặc chẳng hiểu, họ đều luôn luôn hủy bán chẳng tin. Lạy này Xá Lợi Phất, nếu có người lắng nghe kinh điển được Như Lai diễn nói những pháp môn văn cú sai biệt như vậy, nghe rồi vui thích, tin hiểu, không nghi lầm, thì quyết có thể rời bỏ những kẻ ác như trên, và cũng rời bỏ những nghiệp phải đọa ác đạo. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tu hành tinh tấn dũng mãnh, không mỏi lắng nghe Đức Phật nói những tướng tham rích nghiệp đọa vào ác đạo ấy, rồi bèn chẳng tụ hành động những sự tham lẫn nơi nhà thí chủ, huống là bảo người khác làm. Đây gọi là đại Bồ Tát chuyên cần chẳng mọi tu hành tỳ ly gia ba la mật, phải nên học như vậy. Lạy này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát chuyên cần không mỏi lúc tu tập tỳ ly gia ba la mật với các chúng sanh tưởng là người bệnh, vì họ thường bị ba thứ nhiệt não làm khổ luôn. Những gì là ba thứ nhiệt não? Đó là tham dục nhiệt não, sân khỏe nhiệt não và ngu si nhiệt não. Đại Bồ Tát nghĩ rằng, nay tôi phải dùng chánh pháp vô thượng, thuốc cao vô não này thoa cho các chúng sanh nhiệt não. Nhờ chánh pháp vô thượng, thuốc cao mát mẻ di diệu này thoa vào, thì các chúng sanh ấy sẽ dứt trừ những tham sân si nhiệt não. Lạy này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tu hành tỳ lê gia ba la mật có vô lượng tướng dạng, nay Phật sẽ lược nói. Đại Bồ Tát thường nghĩ rằng, tất cả chúng sanh đều là những người bệnh, vì thường bị nhiệt não bởi ba độc tham sân si vậy. Những chúng sanh sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là bị tham sân si ấy làm nhiệt não. Những chúng sanh sanh lên trời hay nhân gian cũng đều bị ba độc ấy đốt khổ. Nếu có chúng sanh thành tựu nghi kiến thì cũng thường bị ba độc đốt khổ. Này Xá Lợi Phất, các chúng sanh bị bệnh phiền não, chẳng phải các lương y khác và diệu dược thù thắng khác có thể trị lành, có thể làm lửa nóng tham sân si lặng tắt được. Chỉ có Đức Như Lai, Đại Y Dương Vô Thượng Thắng Diệu và Đại Bồ Tát chứng pháp thân dùng sức đại nguyện tự nghiêm trì thân mình, làm lương dược rồi mới trừ được bệnh nhiệt não, tham sân si cho tất cả chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, theo ý của ông thì chúng sanh giới nhiều hay là địa giới vân vân nhiều? Bạch Đức Thế Tôn, theo tôi hiểu diệu nghĩa của Đức Phật nói, chúng sanh giới nhiều chẳng phải địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới có thể so sánh bằng được. Này Xá Lợi Phất, đúng như lời ông nói, chúng sanh giới nhiều chẳng phải địa giới vân vân nhiều. Này ta lại nói tướng dạng ấy. Này Xá Lợi Phất, có các chúng sanh thân hình di tế khó thấy được, mắt thần của các thần tiên cùng thiên nhãn của thanh văn độc giác đều chẳng thể thấy, chỉ có thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai là soi rõ được. Tịnh thiên nhãn của Như Lai thấy rõ những chúng sanh vi tế ấy chừng bằng dung lượng của một bánh xe, số ấy du lượng nhiều hơn số trời và người trong toàn cõi tam thiên đại thiên thế giới. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh giới vô lượng vô biên như vậy, nhận đến tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, hoặc noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hoặc có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, hoặc phi hữu tưởng, phi vô tưởng, hoặc khả kiến, hoặc bất khả kiến, nhận đến bao nhiêu chúng sanh giới giả danh, kiến lập, giả sử, trong khoảng sát na, tất cả số lượng chúng sanh giới ấy, không trước, không sau, đồng thời đều được thân người và đều thành lương y cả, và đều thọ một kiếp, tất cả đều thông suốt y đạo, giỏi luyện phương thuốc, làm đại y sư, giỏi trị lành các bệnh tật như thần Y Kỳ Bà hiện nay. Các đại sư ấy chung nhau nghị luận phương dược, muốn chữa trị bệnh nhiệt não, tham, sân, si của một chúng sanh. Giả sử mỗi mỗi đại y sư ấy đều mang diệu dược thanh lương lượng bằng núi Chúa Tu Di, chăm sóc chữa trị, thoa đắp cho con bệnh tận y thuật của mình, cho đến dùng hết số lượng diệu dược ấy, cũng chẳng chữa lành được bệnh nhiệt não, tham, sân, si của một chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai xuất hiện thế gian, thấy các chúng sanh bị bệnh phiền não. Đức Như Lai chỉ nói một pháp môn bất tịnh quán, chánh pháp vô thượng, thuốc cao vô não để thoa đắp. Có vô lượng chúng sanh trừ diệt được bệnh nhiệt não tham dục, thoa đắp trị cho vô lượng trăm chúng sanh, vô lượng ngàn chúng sanh, vô lượng trăm ngàn chúng sanh, vô lượng câu chi chúng sanh, vô lượng trăm câu chi chúng sanh, vô lượng ngàn câu chi chúng sanh, vô lượng trăm ngàn câu chi chúng sanh, vô lượng câu chi na do tha chúng sanh, vô lượng trăm câu chi na do tha chúng sanh, vô lượng ngàn câu chi na do tha chúng sanh, vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha chúng sanh, dẫn đến vô lượng bất khả thuyết chúng sanh, nhờ pháp bất tịnh quán mà tham dục nhiệt não đồng thời trừ dứt. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ nói một pháp môn từ bi quán, vô thượng chánh pháp diệu dược thanh lương dùng để thoa đắp. Có vô lượng chúng sanh nhờ pháp dược ấy mà trừ được bệnh sân khuệ nhiệt não, dẫn đến có vô lượng bất khả thuyết chúng sanh nhờ pháp từ bi quán mà sân khuệ nhiệt não, đồng thời trừ dứt. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ nói một pháp môn nhân duyên quán chánh pháp vô thượng diệu dược thanh lương dùng để thoa đắp, có vô lượng chúng sanh nhận đến có vô lượng bất khả thuyết chúng sanh dứt trừ được bệnh nhiệt não ngu si. Lạy này Xá Lợi Phất, như vừa rồi Đức Phật nói, đại Bồ Tát chứng pháp thân dùng nguyện lực nghiêm trì thân mình mà làm lương dược, dùng trừ dứt bệnh nhiệt não tham sân si cho vô lượng bất khả thuyết chúng sanh. Nay Đức Phật lại nói tướng dạng ấy, ông nên lắng nghe. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ quá khứ trước vô số kiếp, có Phật xuất thế hiệu Nhiên Đăng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Xá Lợi Phất, thuở ấy, Đức Nhiên Đăng Như Lai thọ ký cho ta đời sau quá vô số kiếp, sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni, đủ 10 hiệu. Được Phật Nhiên Đăng thọ ký xong, ta chứng pháp thân thành tựu. Sau khi Phật Nhiên Đăng diệt độ, ta làm đế thích tên Di Diệu Nhãn, được oai thế tự tại ở trời Đao Lợi, có thần thông lớn, oai đức lớn, chư thiên quyến thuộc đông nhiều. Này Xá Lợi Phất, thuở ấy ở Thiệm Bộ Châu có 84.000 đại thành và vô lượng thôn ấp thị trấn và vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha chúng sanh, nhân vật đông đúc rất hưng thành. Bây giờ có bệnh dịch lớn xuất hiện, nhiều chúng sanh mắc phải bệnh dịch nặng, có vô lượng y sư dược sư tận lực cứu chữa, nhưng bệnh vẫn không dứt. Các chúng sanh mang bệnh ấy chẳng gặp lương y bị bệnh hành đau khổ, không ai cứu hộ, không chỗ về nương, họ đồng kêu la rên khóc rằng, nay tôi mắc lấy bệnh khổ này, xứ nào có trời rồng, dạ xoa, quỷ thần, đại từ bi trừ bệnh cho tôi. Nếu trừ được bệnh, tôi sẽ chẳng tiếc tất cả của cải châu báu, sẽ hầu tạ lương y và thuận theo sự dạy bảo. Lúc ấy, ta ở trời đau lợi, do tình thiên nhãn, thấy vô lượng chúng sanh bị nhiều bệnh dịch quá đau khổ, và do tịch thiên nhĩ nghe suốt lời khóc than kêu cầu của họ, này Xá Lợi Phất. Thuở ấy, khi ta thấy và nghe sự việc ở nhân gian như vậy, với các chúng sanh ấy, ta phát khởi đại bi, mà nghĩ rằng, sao mà quá khổ, vô lượng vô biên chúng sanh như vậy, mắc phải bệnh nặng, không nơi nương cậy, không người cứu hộ, không chỗ nương về, không ai chữa lành. Nay ta quyết định làm nơi nương cậy, làm người cứu hộ, làm chỗ nương về, và làm y sư chữa lành bệnh cho họ. Ta liền ẩn thân hình Đế Thích cao lớn, mà hóa sanh, làm thân chúng sanh to lớn, tên Tô Ma, nơi Thiện Bộ Châu, cách Đại Thành Câu Lô chẳng xa. Thọ sanh xong, ta ở hư không, nói kệ phụ cáo tất cả chúng sanh ở Thiện Bộ Châu rằng, cách thành Câu Lô chẳng mấy xa, có thân to lớn, tên Tô Ma. Nếu ai ăn được thịt thân ấy, tất cả bệnh khổ đều trừ dứt. Nó không giận hờn, không làm hại. Vì làm lương y mà thọ sanh, mọi người nên mừng chớ kinh nghi. Tùy ý xẻo thịt ăn trừ bệnh. Lúc ấy, vô lượng chúng sanh trong tám vạn 4000 đại thành, các thôn ấp thị tứ, những kẻ đang mắc bệnh khổ, nghe tiếng phổ cáo ấy, đồng kéo nhau đến bên thân Tô Ma Bồ Tát, đua nhau, dùng dao bén, cắt xẻo thịt. Đường lúc bị xẻo cắt, nơi thân thịt Tô Ma Bồ Tát phát âm thanh lớn nói kệ rằng, nếu do đây sẽ chứng Bồ Đề, tạng trí sẽ thành vô tận tạng. Tùy tôi phát nguyện lời chí thành, cũng nguyện thân thịt thường vô tận. Này Xá Lợi Phất! Lúc ấy, tất cả chúng sanh ở Thiện Bộ Châu, vì bị bệnh bức khổ nên họ tranh nhau, hoặc xẻo, hoặc chặt từng khúc thịt nơi thân Tô Ma Bồ Tát, rồi hoặc ăn, hoặc gánh đem đi, dầu bị chặt xẻo, nhưng vì nguyện lực nên cắt xẻo bao nhiêu, thì thịt sanh ra bấy nhiêu, không hề khuyết giảm. Này Xá Lợi Phất! Các chúng sanh ấy được ăn thịt Tô Ma Bồ Tát rồi, tất cả đều lành bệnh, tâm an vui, thân thể không biến đổi. Bây giờ, tất cả nhân dân ở Thiện Bộ Châu, hoặc nam hoặc nữ, đã được ăn thịt của Tô Ma Bồ Tát mà lành bệnh, đều tự nghĩ rằng, Tô Ma này có ơn rất lớn đối với chúng ta, trừ bệnh khổ cho ta, ban ta sự an vui. Ta phải sắp đặt cúng dường thế nào để đáp ơn ấy? Họ cùng nhau tụ tập bên thân Tô Ma Bồ Tát ở thành Câu Lô mà nói kệ rằng, Ngài là nương cậy là cứu hộ, Ngài là lương y là diệu dược, xin thương mà dạy bảo chúng tôi, cúng dường thế nào đáp ân nặng. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy ta thấy chúng sanh được lành mạnh, an vui, mà mang ân nặng quy y với ta. Ta liền diệt thân Tô Ma, hiện trở lại thân Đế Thích, đứng trước họ, oai quang sáng rỡ, bảo họ rằng, nếu do thịt nơi thân của ta mà được hết bệnh khổ, mọi người mang ơn mà muốn báo đền, ta chẳng phải vì quốc độ ngôi vua thành ấp, nhà cửa, mà cứu mọi người, đem thịt nơi thân mình bố thí, cũng chẳng vì vàng bạc châu báu mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì voi ngựa, bò dê, các súc vật mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì nam nữ, đồng bọc nô tỳ mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì món ăn uống, y phục, giường nệm, thuốc men mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì giường rừng, đất đai, ao hồ, nhà cửa, cùng các đồ cần dùng mà bố thí thịt thân mình. Ta sợ dĩ thương mọi người mắc bệnh khổ mà bố thí thịt thân mình để chữa lành. Đó là muốn tất cả chúng sanh trời nghiệp bất thiện, mọi người nếu có thể vì ta mà bỏ hẳn rời hẳn các nghiệp sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham gian, sân hận và tà kiến, thì tức là lợi ích cho ta, cũng tức là báo ân ta vậy. Lý Thích lại đối đại chúng nói kệ rằng: ta vốn chẳng vì khối trân bửu, chẳng vì thành ấp cùng quốc độ, cũng chẳng phải vì thiên ngọc nữ, chẳng vì áo cơm giường nệm nằm. Muốn báo Tô Ma Bồ Tát ơn, chỉ nên tôn trọng đồng hòa hiệp, đều có từ tâm kính mến nhau, chuyên tu mười nghiệp lành tịnh diệu. Mọi người phải trì mười nghiệp lành, luôn luôn hòa hiệp phòng giữ chặt. Đây gọi là pháp cúng dường lớn, vì Bồ Tát chẳng cầu của cải, ta chẳng dùng của báo thế gian, chẳng dùng ăn ngon và mặc đẹp, chẳng dùng voi ngựa và xe cộ, chẳng dùng giường nệm đồ trang sức, mọi người cùng nhau đồng hòa hiệp, giữ gìn thanh tịnh mười nghiệp lành, cùng nhau phát khởi đại từ tâm, mình người đồng tu lòng lợi ích. Này Xá Lợi Phất, nghe ta nói kệ xong, mọi người ở Thiệm Bộ Châu thuở ấy vì cảm ơn đức, nên họ đảnh lễ nơi chân ta mà cùng thọ trì mười nghiệp đạo lành thanh tịnh vi diệu. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ rõ tất cả những người ở Thiệm Bộ Châu thuở ấy được ăn thịt Tô Ma Bồ Tát. Từ đó đến nay chưa hề có một người bị đọa ác đạo. Họ đều sanh lên trời đau lợi, và vì nghiệp duyên trước nên luôn cùng ta chung sanh. Thuở ấy ta là vì thiên chúng ấy mà diễn dạy chánh pháp, làm cho họ đều được an trụ nơi ba thừa thánh đạo, hoặc thanh văn thừa, hoặc độc giác thừa, hoặc có người an trụ nhất thừa vô thượng bồ đề. Các chúng ấy hoặc đã nhập niết bàn, hoặc sẽ nhập niết bàn, hoặc hiện nhập niết bàn. Này Xá Lợi Phất, ta quan sát đại Bồ Tát an trụ pháp thân vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, nên thành tựu đại thần thông như vậy, thành tựu đại oai đức như vậy, thành tựu đại thế lực như vậy, mới có thể chỉ xả thí một thân thịt mà thành thục được, vô biên chúng sanh đều an trụ nơi ba thừa thánh đạo, được chẳng thối chuyển. Trưởng lão Xá Lợi Phất bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tướng dạng của đại Bồ Tát thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật chuyên cần tu tập được pháp thân? Mong Đức Thế Tôn dạy cho. Này Xá Lợi Phất, tướng pháp thân của đại Bồ Tát không sanh, không tử, kiên cố, không hư hoại, như chất kim cương, chẳng thể nghĩ bàn được. Nhưng vì hóa độ những chúng sanh thân hư hoại, mà chư pháp thân đại Bồ Tát hiện thân hư hoại, còn muốn hóa độ hàng thân chẳng hư hoại, thì lại hiện thân bất hoại. Nhưng pháp thân ấy viên thành đầy đủ, lửa chẳng cháy được, dao chẳng đứt được, như chất kim cương kiên cố. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát an trụ pháp thân vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, nên tinh tấn không mỏi, chẳng phải là có công dụng, chỉ dùng thân mình thì có thể thành thục vô lượng chúng sanh, chẳng cần phải dần tâm suy nghĩ phân biệt. Chính Bồ Tát này thân tự có thể hay biết, chọn các thân tướng tùy nhập tự thân chân như pháp tánh. Tự thân chân như tùy nhập chư pháp chân như, chư pháp chân như tùy nhập tự thân chân như, tự thân chân như tùy nhập chư Phật chân như, chư Phật chân như tùy nhập tự thân chân như, tự thân chân như tùy nhập khứ lai hiện tại chân như, khứ lai hiện tại chân như tùy nhập tự thân chân như. Lại quá khứ chân như chẳng trái vị lai chân như, vị lai chân như cũng chẳng trái quá khứ chân như, quá khứ chân như chẳng trái hiện tại chân như, hiện tại chân như cũng chẳng trái quá khứ chân như, vị lai chân như chẳng trái quá khứ chân như, quá khứ chân như cũng chẳng trái vị lai chân như, vị lai chân như chẳng trái hiện tại chân như, hiện tại chân như cũng chẳng trái vị lai chân như, hiện tại chân như chẳng trái quá khứ chân như, quá khứ chân như cũng chẳng trái hiện tại chân như, hiện tại chân như chẳng trái vị lai chân như, vị lai chân như cũng chẳng trái hiện tại chân như. Lại khứ lai hiện tại chân như, tức là uẩn xứ giới chân như. Uẩn xứ giới chân như, tức nhiễm ô thanh tịnh chân như. Nhiễm tịnh chân như, tức lưu chuyển tịch diệt chân như. Lưu chuyển tịch diệt chân như, tức gia hạnh chân như. Gia hạnh chân như, tức nhất thiết hạnh chân như. Nhất thiết hạnh, tức là chân như. Chân như, tức là nhất thiết hạnh. Này Xá Lợi Phất, chân như tức là thiệt tánh, là như tánh, là phi bất như tánh, là bất diễn ly tánh, là vô phát động tánh, là vô nhiễu loạn tánh, là bất tương di tánh, là vô di tránh tánh. Này Xá Lợi Phất, chân như là không chỗ di tránh, do gì không di tránh mà gọi là chân như vậy? Nhưng chư Như Lai nói là di tránh. Này Xá Lợi Phất, chân như gọi là tùy thuận nhiếp thọ. Tại sao Như Lai lại nói là di tránh? Vì Như Lai trái với tất cả tránh vậy. Do đó mà Bồ Tát thường hiện tất cả di tránh. Chư Như Lai vốn không di tránh cũng chưa hề phát khởi. Tại sao? Vì không di không tránh nên gọi là Như Lai vậy. Nhưng lại thường hiện các sắc tượng di tránh. Chẳng phải Như Lai có động loạn. Chư Đại Bồ Tát dùng trí như thiệt quán thân Như Lai bình đẳng pháp tánh, tức tự thân bình đẳng pháp tánh. Lại ở nơi tự thân bình đẳng pháp tánh quán Như Lai bình đẳng pháp tánh. Lại ở nơi tự thân bình đẳng pháp tánh quán các thân và phi thân. Ở nơi tất cả các thân và phi thân quán thân bất tư nghị kia. Đại Bồ Tát ở nơi pháp duyên sanh rõ thấu tất cả thân, đã rõ thấu rồi dẫn nhiếp pháp thân. Đương lúc Đại Bồ Tát dẫn nhiếp pháp thân ấy, Đức Phật gọi họ chứng được pháp thân. Đã chứng pháp thân thì có thể thị hiện thân uẩn xứ giới. Phải biết thân uẩn xứ giới ấy là do pháp thân hiển hiện vậy. Vì thế nên, này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh nếu có ai được gặp thân ấy, hoặc thấy, hoặc nghe, đều liền điều phục, trút chạm xúc thân ấy, có thể khiến chúng sanh làm những pháp lành nghĩa lợi. Lại này Xá Lợi Phất, như hiện nay, thần Y Kỳ Bà họp các vị thuốc hòa lại làm hình tượng nữ nhân, đẹp xinh, ai nấy cũng thích. Do thần Y khéo nắng, khéo trang sức, nên tượng nữ nhân ấy, dầu không tư lự, không phân biệt, mà có tác động qua lại, đứng đi, ngồi nằm. Các nhà hào quý, vua quan thượng giả có bệnh tật đến nhà thần y khám bệnh xong, đem tượng nữ nhân ban cho người bệnh. Người bệnh tạm thời ôm ấp tượng nữ nhân ấy, thì tất cả bệnh tật đều tiêu trừ, thân tâm an lạc. Thần Y Kỳ Bà có diệu trí trị bệnh thế gian, các y sư trong đời không ai bằng được. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do pháp thân hiển hiện cũng như vậy. Tất cả chúng sanh, hoặc nam, hoặc nữ, có bệnh diệt não, tham sân si, đến chỗ Bồ Tát ấy, tạm thời chạm xúc thân Bồ Tát ấy, thì tất cả bệnh khổ đều được tiêu trừ, cảm thấy thân tâm mình rời khỏi các diệt não. Tại sao? Do gì chư Đại Bồ Tát trước kia phát nguyện lớn, khéo thanh tịnh vậy? Lạy này Xá Lợi Phất, pháp thân Đại Bồ Tát chẳng do ăn uống, đoàn thực, mà được sống còn. Dầu biết rõ tất cả thức uống ăn đều vốn không chỗ có, nhưng vì thương chúng sanh mà hiện ăn uống. Dầu hiện ăn uống mà không tham trước, với thân thể mình chưa hề đoái luyến. Tại sao? Vì thế lực của pháp thân chẳng thối, chẳng giảm. Thân thể ấy chẳng do ăn uống mà tồn tại. Này Xá Lợi Phất, pháp thân Bồ Tát đối với sanh tử khó biết rõ được, mà lại thị hiện thân có sanh có tử. Tại sao? Vì muốn thành thục các chúng sanh, nên thị hiện có sống chết vậy. Dù thị hiện chết mất, mà Đại Bồ Tát ấy biết rõ tất cả pháp không dứt mất, dù thì hiện có sanh, mà biết rõ tất cả pháp không khởi tác, dù thì hiện sanh khởi, mà biết rõ tất cả pháp cứu cánh vô sanh, lại pháp thân ấy dùng pháp làm món ăn, do pháp lực giữ gìn, y chỉ nơi pháp, do vì bổn nguyện, nên dầu không công dụng tư lự phân biệt, mà thành thục chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, pháp thân Bồ Tát có những tướng dạng như vậy là do tinh tấn không bỏi tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà được chứng nhập. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, thân như kim cương chẳng tổn hoại, biết thời giáo hóa nên hiện sanh, độc ác giao lửa chẳng hại được, chúng được giáo hóa, thấy thiêu hại, có bệnh thì thấy là lương dược, người đói khát thấy là thực phẩm. Bởi tánh các pháp vô phân biệt, chứng pháp thân không thân nhất lý, biết rõ các pháp từ duyên sanh, không ngã nhân nam nữ ý sanh. Vì có các duyên nên khổ mãi, vì không các duyên nên khổ dứt, biết sắc chẳng bền như đống bọt, suy gẫm các thọ đồng bóng nước, tưởng ấm như nóng ánh nắng gợn, quan sát hành ấm giường bẻ chuối, như nhà ảo thuật giỏi làm trò, phút chốc liền hiện các sắc tượng, biết công dụng thức cũng như vậy. Người trí không cầu nơi ngủ ấm, biết của đời như tên rời dây, lại giống chớp nhán nước thác đổ, tạm tụ lại tan tợ mây nổi. Người trí chẳng cầu của trong đời, các cõi không có một người nào chưa từng chẳng hưởng cảnh trời vui, lại đọa ác đạo bị nghèo khổ. Phật tử biết vậy chẳng cầu trời, tâm ấy vô y dường hư không, phi hữu phi vô rời y chỉ. Dầu sanh các cõi không sanh tử, vì chứng pháp thân không lão tử. Lạy này Xá Lợi Phất, tại Bồ Tát tinh tấn không mỏi, lúc tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật phải chánh tâm tu học như vậy. Này Xá Lợi Phất, thế gian dầu có y sư đầy cả thế giới cũng chẳng biết được ba thứ bệnh hoạn lớn. Tại sao? Vì họ chẳng giỏi lại vô trí, nên họ chẳng biết được ba thứ bệnh hoạn lớn tham sân si. Chẳng những họ chẳng biết ba thứ bệnh hoạn lớn ấy, mà họ cũng chẳng biết được ba thứ lương dược đối trị ba thứ bệnh hoạn lớn ấy. Đó là họ chẳng biết bệnh hoạn lớn tham dục và lương dược đối trị là bất tịnh quán, bệnh hoạn lớn sân khuệ và lương dược đối trị là từ bi quán, bệnh hoạn lớn ngu si và lương dược đối trị là duyên khởi quán. Này Xá Lợi Phất, các y sư thế gian ấy chỉ trị được một hai bệnh khác mà không trị được tất cả bệnh của chúng sanh. Họ chỉ trị bệnh hết tạm thời mà không thể trị dứt vĩnh viễn. Đại Bồ Tát nghĩ rằng, nay ta thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, tu Bồ Tát Đạo, há lại học theo các y sư ấy. Ta phải nương theo chư Phật Thế Tôn là Đại Y Dương, khéo thấu rõ các pháp, trị dứt cứu cánh tất cả bệnh. Ta theo học với Đại Y Dương vô thường ấy. Tu học xong, ta sẽ trị khắp tất cả bệnh khổ, há lại trị một hai thứ bệnh riêng rẽ. Ta sẽ trị dứt cứu cánh gốc các bệnh, há lại trị lành tạm thời. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy lại nghĩ rằng, ta phải chứa họp chánh pháp vô thượng, thuốc cao cam lộ, khiến tất cả chúng sanh nghe tên thuốc thì những bệnh rất nặng, tham sân si tự nhiên tiêu diệt. Lạy này Xá Lợi Phất, trong núi tuyết có vị thuốc tên Tỳ Dạ Ma, ai nghe tên thuốc ấy thì các độc nhiệt mãnh liệt ở thế gian đều tiêu diệt. Chỗ thuốc Tỳ Dạ Ma ấy trong vòng trăm do tuần, vì oai thế thành của nó nên làm cho các ác độc đều vô hiệu. Nếu đem thuốc Tỳ Dạ Ma ấy xoa vào trống lớn, loa lớn, rồi hoặc đánh trống, hoặc thổi loa, các chúng sanh nghe tiếng trống tiếng loa ấy, hoặc kẻ uống độc dược, hoặc bị độc vật cắn đốt, gai độc đâm, dương chất độc, tất cả độc ấy đều tiêu diệt. Này Xá Lợi Phất, ngoài thần y Kỳ Bà, tất cả y sư thế gian đều không biết thuốc Tỳ Dạ Ma, chỉ có thần y Kỳ Bà là biết sắc tánh của thuốc thần ấy. Này Xá Lợi Phất, cũng như vậy, Đại Bồ Tát tinh tấn không mỏi thực hành tỳ lê gia ba la mật, chứa họp chánh pháp vô thượng, thuốc cao cam lộ, xoa đắp cho tất cả chúng sanh có bệnh, chẳng cùng chung với pháp thanh văn, độc giác, chỉ trừ Đức Như Lai Đại Y Dương vô thượng, khéo thấu tất cả pháp, dùng chánh pháp vô thượng, thuốc cao cam lộ, xoa khắp ống loa đại pháp, xoa xong, liền thổi loa, tiếng vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nhiều chúng sanh nghe tiếng pháp loa ấy, tất cả bệnh nặng, tham sân si đều trừ diệt. Nhận đến, có bất khả thuyết chúng sanh đều được trừ diệt bệnh nặng, tham sân si. Này Xá Lợi Phất, chánh pháp vô thượng thuốc cao cam lộ ấy từ nơi nào mà đến họp tại đây? Phải biết là từ pháp khí Đại Bồ Đề mà đến. Pháp khí Đại Bồ Đề ấy từ chỗ nào đến? Phải biết là từ trong Tráp Báo Bồ Tát Pháp mà đến. Tráp Báo Bồ Tát ấy từ đâu đến? Phải biết từ Pháp Môn Đại Bồ Tát Tạng mà đến, chứ chẳng đâu khác. Này Xá Lợi Phất, vì thế nên Đại Bồ Tát tinh tấn chẳng mỏi vì muốn tu hành tỳ lê gia ba la mật, nên chí thành cầu khẩn. Đọc lại, nên chí thành cần cầu kinh điển Pháp Môn Đại Bồ Tát Tạng, lắng nghe thọ trì, hoặc đọc tụng, nghiên cứu nghĩa lý, rồi trọng giảng dạy cho các chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, ông lại nên biết thêm tướng dạng ấy, nay Phật sẽ nói để hiển bày thêm những nghĩa ấy. Các đệ Bồ Tát nghe ta nói rồi, rất chí thành, cần cầu kinh điển ấy để nghiên cứu tu học và dạy lại mọi người. Này Xá Lợi Phất, đời quá khứ vô lượng, vô số bất tương nghị kiếp, ở thế giới này có Phật xuất thế, hiệu Xích Liên Hoa Thắng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Có 80 câu chi thanh văn đệ tử, đều là Đại A-La-Hán. Đức Phật Xích Liên Hoa Thắng, thọ 80 tuổi, thì nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ thế 500 năm, tượng pháp trụ thế cũng 500 năm. Xá Lợi Lưu Bố cúng dường như sau khi ta diệt độ. Này Xá Lợi Phất, sau khi Phật Xích Liên Hoa Thắng nhập Niết Bàn sắp mãn 100 năm, bây giờ có một Bồ Tát từ thế giới khác chết đến sanh thế giới này, nơi nhà đại dương, vừa sanh ra liền sướng lên rằng, lạ thay, nay sanh xứ phi pháp, sướng rồi lại nói, nay tôi sẽ thực hành pháp hạnh. Nay tôi sẽ thực hành pháp hạnh. Mọi người nghi quái đồng gọi trẻ sơ sanh ấy là pháp hạnh. Đến tuổi 20, dương tự pháp hạnh, do lòng tin thanh tịnh xuất gia, quy hướng đạo vô thượng. Xuất gia xong, pháp hạnh tỳ kheo ở riêng nơi rừng vắng trong một tịnh thất. Lúc ấy trên không, có đại thiên thần đến bảo rằng, này tỳ kheo, nếu nay ông cầu pháp vô thượng của Như Lai, thì nên cần cầu pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng. Nếu chưa được, thì chớ bỏ tinh tấn, chuyên chí tìm cầu chớ để chẳng được. Nghe thiên thần mách xong, tỳ kheo pháp hạnh rất vui mừng, thân tâm thơ thới, liền đi hỏi tìm pháp Bồ Tát Tạng, tự thân đến các thành ấp, thôn xóm và các đình quán để tìm cầu. Tìm mãi không được, tỳ kheo ấy lại đến các tăng phường, hoặc thấy tỳ kheo, hoặc tỳ kheo ni, liền thưa rằng, lành thay, thưa ngài, nơi nào có pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng, Bồ Tát y theo đó tu học xuất sanh vô lượng diệu pháp của chư Phật. Các người ấy đáp rằng, này tỳ kheo, tôi chưa hề được nghe những gì gọi là pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng, nên nhân vì ông nói, tôi mới được nghe danh từ pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng. Tỳ kheo pháp hạnh lại tự suy nghĩ, diệu pháp của chư Phật chẳng lẽ thiên thần giọng nói, nay tôi phải chẳng bỏ rời dũng mãnh tinh tấn, nếu chưa được nghe pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng thì quyết không bỏ giữa chừng. Suy nghĩ xong, lại hỏi các tỳ kheo, Đức Xích Liên Hoa Thắng Như Lai nhập Niết Bàn trà tỳ tại chỗ nào? Biết được rồi, tỳ kheo pháp hạnh liền đến chỗ Phật trà tỳ, cúi đầu đảnh lễ, đi nhiễu vô số vòng. Rồi ngồi kiết già một phía, nhất tâm chánh niệm tưởng, đối mặt Phật, mà phát thị rằng, Nay tôi ngồi kiết già tại đây, nếu chẳng được từ Đức Phật Xích Liên Hoa Thắng hiện tiền được nghe pháp môn Di Diệu Bồ Tát tạng, thì quyết chẳng xả chân, quyết chẳng rời khỏi chỗ ngồi này. Phát thệ xong, pháp hạnh tỳ kheo tinh tấn kiên cố ngồi kiết già nhất tâm chánh niệm quá 7 ngày. Bây giờ thế giới phương Đông có Phật hiệu Bửu Tạng Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì pháp hạnh nên đến hiện thân trước mặt Ngài mà bảo rằng: Này ông nên theo 8 môn cứu pháp trong pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng để tinh tấn tu hành, thì các Phật pháp sẽ chẳng khó được. Bảo xong, Đức Phật Bửu Tạng giảng nói 8 môn cứu pháp cho pháp hạnh tỳ kheo. Được nghe Phật dạy, pháp hạnh tỳ kheo tinh tấn tu tập 8 môn pháp cú, sau đó chẳng lâu được thành tựu đa văn vô thượng bất tư nghị, liền xả chân rời chỗ ngồi vì muốn rộng thực hành tỳ lê gia ba la mật, nên dũng mãnh tinh tấn đến các thành thị thôn ấp, các đình quán, lần lượt tuyên nói hiện thông pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng ấy khắp mọi nơi mạng 60 năm. Lúc đó Bồ Tát pháp hạnh giáo hóa chúng trời người mãn số 1 câu chi đều được an trụ trong 3 thừa. Lúc lâm chung, pháp hạnh Bồ Tát phát thệ rằng: Tôi nguyện sanh trở lại trong loài người ở thế giới này và sẽ tu pháp hạnh. Do nguyện lực ấy nên sau khi mạng chung sanh trở lại nhà cư sĩ, vừa sanh ra liền xướng lên rằng: Tôi sẽ tu pháp hạnh, tôi sẽ tu pháp hạnh. Do đó mọi người lại đặt tên cho trẻ ấy là Pháp Hạnh. Lúc sơ sanh mà pháp hạnh đồng tử, thân hình như 8 tuổi, dùng lòng tin thanh tịnh xuất gia, hướng về đạo vô thường. Xuất gia chẳng lâu, do túc tập nên diệu nghĩa của pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng tự nhiên hiện ra. Tỳ kheo pháp hạnh an trụ trong đại Bồ Tát Tạng ấy đủ 60 năm, rồi đi khắp nơi giáo hóa pháp ấy trong 60 năm. Người được giáo hóa đủ 1 câu chi đều an trụ trong 3 thừa. Lúc lâm chung, pháp hạnh Bồ Tát phát nguyện sanh làm người trở lại tại thế giới này và cũng tu pháp hạnh. Do nguyện lực ấy nên sau khi mạng chung sanh trong cung vua, ngày ấy trên hư không thiên thần xướng rằng: Pháp Thắng Bồ Tát xuất thế, Pháp Thắng Bồ Tát xuất thế. Do lời thiên thần xướng nên dương tử sơ sanh ấy được đặt tên là Pháp Thắng. Đến 20 tuổi, dương tử ấy lòng tin thanh tịnh xuất gia, được mọi người gọi là Pháp Thắng Tỳ Kheo. Do sức đại niệm huệ sẵn có nên Pháp Thắng Tỳ Kheo được pháp môn Vi Diệu Bồ Tát Tạng tự nhiên hiện ra, rồi tinh tấn tu tập, có thể khéo dứt hẳn nghi lầm cho tất cả chúng sanh. Sau 60 năm, tự thân đi khắp mọi nơi giáo hóa mạng 60 năm, được đủ số 1 câu chi chúng trời người đều an trụ tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc lâm chung, Pháp Thắng Bồ Tát phát nguyện sanh trong nhân đạo, xuất gia tu pháp hạnh. Sau khi mạng chung, do nguyện lực ấy nên sanh nhà trưởng giả giàu lớn. Ngày ấy trên không thiên thần xướng rằng: Nay đắc niệm Bồ Tát xuất thế, nay đắc niệm Bồ Tát xuất thế. Do đó mọi người đặt tên cho trẻ ấy là Đắc Niệm. Tuổi đủ 20, đồng tử xuất gia làm tỳ kheo. Vì sức túc tập nên tự nhiên được Đà La Ni Bất Vong Tối Thắng Vô Thượng Bất Tư Nghị, đầy đủ đa văn, an trụ như vậy 60 năm, rồi tự thân đi khắp nơi giáo hóa trọn 60 năm, được 1 câu chi chúng an trụ trong 3 thừa. Lúc lâm chung, Đắc Niệm Bồ Tát phát nguyện sanh trở lại nhân gian, xuất gia tu pháp hạnh. Do đó lại sanh vào dương cung, có thiên thần xướng rằng: Này y pháp Bồ Tát xuất thế, này y pháp Bồ Tát xuất thế. Mọi người theo lời xướng ấy đặt tên cho trẻ là Y Pháp. Đến tuổi 20, y pháp dương tử lòng tin thanh tịnh xuất gia làm tỳ kheo. Vì sức túc tập nên tự nhiên được niệm lực vô gián và pháp môn Bồ Tát Tạng tự nhiên hiện ra. Trong 50 năm, y pháp Bồ Tát du hành giáo hóa khắp nơi, độ được 4 câu chi chúng thiên nhân an trụ trong 3 thừa. Sau khi mạng chung, y pháp Bồ Tát sanh về thế giới của Phật Bửu Tạng ở Đông Phương. Lúc sơ sanh liền thành tựu đa văn vô thượng bất tư nghị, giáo hóa 68 câu chi chúng trời người, đều an trụ trong ba thừa. Này Xá Lợi Phất, y pháp Bồ Tát ở thế giới đông phương của Phật Bửu Tạng, giáo hóa đại chúng xong, mạng chung sanh trở lại trong Dương Cung tại Thiềm Bồ Châu, trong thế giới của Phật Xích Liên Hoa Thắng. 68 câu chi trời người được giáo hóa ở phương Đông cũng mạng chung theo Bồ Tát ấy, sanh tại quốc độ này, cùng Bồ Tát ấy làm quyến thuộc. Bây giờ, ở cõi này, có Phật xuất thế, hiệu tối cao hạnh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thọ mãn 80 câu chi tuổi, người thuở ấy cũng thọ bằng Phật. Này Xá Lợi Phất, đức tối cao hạnh Phật thuyết pháp mỗi năm có một đại hội. Mỗi đại hội đều có 80 câu chi chúng thanh văn. Có tất cả 80 câu chi đại hội chúng thanh văn đều là đại A-la-hán. Bây giờ, Bồ Tát ấy làm chương tử, tên Dụng Thí, thành tựu đa văn trí huệ, sáng suốt, cùng quyến thuộc 68 câu chi người đến chỗ Phật, đảnh lễ, đi nhiễu, rồi ngồi một phía. Đức tối cao hạnh Như Lai biết lòng tin và ý muốn tăng thượng của Dụng Thí Dương Tử, liền khai thị diệu pháp thù thắng, hiệp với bổn hạnh. Được Phật khai thị, Dương Tử tỏ ngộ được tâm tinh thanh tịnh, cùng quyến thuộc, đồng xuất gia trọn đời tu phạm hạnh. Tinh tấn tu hành Bồ Tát Đạo sẽ được chứng vô thượng Bồ Đề. Đức tối cao hạnh Như Lai ở giữa đại chúng, thọ ký cho Dụng Thí Tỳ Kheo Đại Bồ Tát. Kế sau, khi Phật diệt độ, sẽ thành vô thượng Bồ Đề, xuất hiện thế gian, hiệu đại tinh tấn Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thọ ký xong, Phật tối cao hạnh liền nhập Niết Bàn, Dụng Thí Bồ Tát, thấy Phật nhập diệt càng thêm luyến mộ, xây dựng tháp biếu khắp nơi, cung kính cúng dường xá lợi của Phật, cho chúng sanh được lợi ích. Bồ Tát ấy, trụ trì chánh pháp, khai hóa vô lượng, ít lâu sau thành Phật, hiệu đại tinh tấn Như Lai. Thọ nửa kiếp, thuyết pháp có vô lượng đại hội, mỗi đại hội có 12 na do tha đệ tử thanh văn, đều là đại A-la-hán. Này Xá Lợi Phất, tại Bồ Tát tinh tấn không mỏi như vậy, vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, nên trịnh trọng ân cần tìm cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng. Nghe rồi thọ trì, đọc tụng, tư duy, nghiên cứu phân tích nghĩa lý rộng giảng dạy cho các chúng sanh. Mãi vậy chẳng thôi, nên được thành Phật, hiệu đại tinh tấn Như Lai, đủ cả 10 hiệu chư trên đã thuật. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam, thiện nữ, an trụ nơi chánh hạnh di diệu đại thừa, muốn mau chứng được vô thượng Bồ Đề, thì phải phát khởi tinh tấn dũng mãnh, trịnh trọng ân cần tìm cầu pháp môn Bồ Tát Tạng, khi được gặp rồi cung kính, lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, suy tư, nghiên cứu, dẫn đến vì mọi người mà rộng giảng dạy. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, tất do tìm cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng mới được thành tựu viên mãn Tỳ Lê Gia Ba La Mật vậy. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là Đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, chuyên tu Tỳ Lê Gia Ba La Mật, vì chúng sanh mà thực hành Bồ Tát hạnh. Nếu các Đại Bồ Tát tinh tấn tu hành Bồ Tát hạnh ấy, thì tất cả thiên ma chẳng nhiễu loạn được, lại chẳng bị chiết phục bởi các vị đạo và thế luận. Pháp hội Bồ Tát Tạng, phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật, thứ 9, hết.